nhan đề tỳ ni tâm tư của Đoạt Tràng.
Người ta cứ nói nhan sắc, dung nhan, nhan đề, tức là cái tên của quyển sách này. Chữ nhan đề là bây giờ cái đoạn này giải nghĩa về cái tên của quyển sách, tức là cái bộ mặt của quyển sách. Ở đây nói cái tên, tên bộ sách này tên là gì nhỉ? Ngài Bảo Giới này, ngài đặt tên, ngài Hoằng Giới này đặt tên là gì? Bây giờ trước hết nói chữ tỳ ni nghĩa là gì? Nhật dụng.
Dạ, tiếng Nhật thầy, nhật là hàng ngày.
À,
sử dụng hàng ngày,
mình dùng hàng ngày.
Dạ.
Thiết yếu.
Dạ, tiếng Nhật thầy là thiết này, là thiết yếu này là quan trọng và cần thiết.
À, đấy, yếu là quan trọng, thiết là cần thiết. Vậy thì tỳ ni nhật dụng thiết yếu nghĩa là gì? Cái bài kệ cốt yếu cần thiết chúng ta dùng hàng ngày mà nó chính là cái luật, cái giới, cái luật bắt chúng ta vào cái khuôn phép, cho nên gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, là cái khuôn phép, cái giới luật chúng ta cần yếu chúng ta phải dùng hàng ngày. Đấy là chúng ta nói cái nghĩa giản dị thì nói như thế. Bây giờ con theo như ở đây từng câu để con nhận cái nghĩa tổ giảng. Chữ Phạn với chữ Pali đều là tiếng Ấn Độ, nhưng mà là tiếng cổ ngày xưa. Cũng như chúng mình gọi chữ Hán thì là tiếng cổ của nước Tàu, cho nên gọi là Hán. Còn bây giờ thì gọi là tiếng Tàu. Thế thì Ấn bây giờ gọi là Ấn Độ, ngày xưa gọi là Phạn. Chữ Phạn là tiếng ở phương Bắc, mà chữ Pali là tiếng ở phương Nam. Ở nước Ấn Độ ngày xưa có chia làm hai thứ tiếng, phương Bắc người ta nói chữ Phạn, phương Nam người ta nói Pali. Thế thành ra cả chữ Phạn, chữ Pali là tiếng Ấn Độ. Còn đây thuộc về chữ Phạn, tức là biết là những các cái này lưu hành ở phương Bắc chữ Ấn Độ. Thế chữ tỳ ni là tiếng là chữ Phạn, mà Tàu người ta dịch là thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là trị.
Dạ, mà khéo là làm lành, còn trị là trị những cái ác.
Đấy, vậy thì thiện trị nghĩa là khéo trị được những cái ác, tài trị được những cái ác, cho nên gọi là thiện trị. Điêu luyện ba nghiệp là gì? Cả cái thân, cả cái miệng và cả cái tâm. Đấy, thế luyện tập cho ba cái thứ ấy mà luyện kỹ, cho nên gọi là điêu luyện, tức là luyện kỹ càng chứ cẩn thận để ngăn phục những cái lỗi, những cái quấy. Xin đặt tên, đặt tên theo công dụng mà đặt, thì mà đặt tên là tỳ ni, chứ còn đúng nghĩa cái chữ tỳ ni là luật. Mà đây giảng luật nghĩa là gì? Thì đúng nghĩa cái chữ tỳ ni, nếu nói tỳ ni thì nói là luật. Mà luật thì nghĩa là cái phương pháp dạy cho chúng ta xét đoán, khinh trọng, khai ra, chỉ phạt. Thế thì gọi là luật. Vậy con hiểu thế nào là xét đoán, khinh trọng? Tức là xét đoán những cái lỗi lầm của mình. Đấy, xét đoán xem là nó khinh là nó nhẹ, trọng là nó
nặng.
Đó, xét đoán trong cái tội ấy nó nặng hay nó nhẹ. Đấy, thế nào là khai, thế nào là giá? Giá là ngăn lại. Ví dụ như cái giới ăn kiểu, khi nào mình bệnh, già hay bệnh, yếu đuối, cần thêm cái sức, thế thì Phật khai cho, tức là mình được phép ăn về buổi chiều. Khi nào già bệnh thì Phật khai cho nên gọi là khai. Thế còn giá là khi mình khỏe, mình già nhưng mà mình khỏe mạnh, mình có được phép ăn không?
Dạ không.
Đấy, thế là giá. Thế mình bệnh rồi mà mình khỏi rồi, mình có được ăn nữa không?
Dạ không.
Đấy, Thế cho nên cái người học luật, học giới là biết là Phật cấm cái đó. Nhưng mà Phật cấm mà Phật không cấm cứng ngắc. Đã. Phật cấm mà Phật không phải là cấm cứng ngắc đâu. Phật lại có cái chỗ khai và chỗ giãn. Khi nào ấy thì cấm, còn khi nào ấy thì mở ra.
Dạ, con kính thưa thầy là
thầy nhớ rằng tất cả giới luật đều thế cả. Bởi cái đều có khai, có giá. Có khi thì khai, có khi thì ngăn. Cho nên học luật này phải học thật kỹ để hiểu cái ý của Phật. Rồi mình phải tùy, phải có cái trí tuệ lúc nào mình khai, lúc nào giá. Vì thế cho nên ban chức sự, cái hồi xưa thời loạn thì chọn các tỳ kheo ni không kịp chọn, cho nên phải vội vàng cho các vị thọ giới. Còn bây giờ đây bình an rồi thì phải theo đúng đấy. Thì Đức Phật dạy trong luật cùng là một bài luật, nhưng mình phải có cái trí tuệ. Thì cái ấy các con có nghe người ta nói rằng y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, mà lìa kinh một chữ thì lại đồng ma thuyết, có nghe câu bao giờ? Làm sao nói y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, quan cho ông Phật lắm. Đấy, như bây giờ các vị cứ nhất định là Phật bắt phải không được ăn chiều. Đấy. Thế người ta sốt rét, người ta phải ăn buổi chiều, ăn không được, bây giờ phải lại sức, bây giờ phải đến chiều phải cho người ta ăn để người ta lấy cái sức người ta sống. Thế nếu bây giờ cứ nhất định là tôi không biết sống chết mặc anh phải cứ đúng luật anh làm, thế thì người ta sẽ bảo là ông Phật là người giết người, ông Phật ông nuôi đệ tử để ông giết dần giết mòn đi. Thế cho nên nói rằng y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, quan cho ông Phật lắm. Ngay cái giữ vải cũng thế, Phật chỉ cho mình được giữ đủ bao nhiêu, còn không cho giữ thừa bao nhiêu bắt phải đem cho đi hết. Là vì sao? Vì để cấm ngăn cái tâm tham đắm của mình. Muốn ngăn cái tâm tham đắm, Phật đặt ra giới. Nhưng mà Phật lại đặt ra cái phương pháp cho thuyết tịch, cho người. Để làm gì? Để cho những cái người người ta nghèo, ta ít quen biết. Những người ít quen biết, đến khi cái áo người ta rách thì người ta lại có thể có một cái khác để người ta thấy. Còn nếu mà cấm tiệt ấy, thì đến lúc rách là trông cậy vào đâu? Có người thừa nhưng có người thiếu. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Thế cho nên ông Phật ông mới dạy luật có khai lại có giá. Có giá thì lại có khai. Cái người học luật ấy phải cẩn thận. Vì thế các quý cô bây giờ cho các vị thọ thức xoa để sửa soạn làm tỳ kheo ni, các quý cô phải kén chọn, kén cái người có đủ cái trí tuệ để sử dụng cái bộ luật của Phật. Chứ nếu mà cứ nhắm mắt cứ học luật rồi cứ đúng từng chữ từng câu thì oan cho mười phương Phật, oan cho Đức Phật, mà giết người. Như ví dụ ngay cái giới cầm tiền cũng thế, Phật cấm thì Phật cấm hết sức cấm, bởi vì tiền nó mở ra những cái sự tham, sự thèm muốn, cho nên Phật cấm. Thì cho đến nỗi mà bắt chúng mình ai người ta đến ta cho, không có được gật đầu, không được tỏ vẻ ừ nữa, mà nếu mà cần ấy thì cầm tiền ném, nhưng mà trong cái lúc ném thì nhắm mắt lại, không được trông thấy cái tiền nó rơi ở chỗ nào, để còn e rằng chốc nó lại chạy ra nhắc lại. Cho nên Đức Phật cấm cái chuyện cầm tiền đó là rốt ráo, nhưng lại vẫn có cái phương pháp để cho thuyết tịnh, để khi những khi cần thiết vẫn có cái dùng. Còn nếu mà các con cứ đúng từng chữ đó, gọi là y kinh giải nghĩa, thì oan cho ông Phật. Ông ấy không có muốn giết ai, mà ông cũng không muốn làm khổ ai, ông chỉ mong cho các đệ tử của ông ấy đỡ khổ thôi, giải thoát. Thế mà thế cho nhưng mà nếu mà lìa kinh một chữ ấy, thì lại thành ma. Nếu các vị mà lại bảo rằng thì Phật cho phép ăn chiều đấy thì có thành ma không?
Có.
Phật cho phép cầm tiền đấy thế lại thành ma. Thế cho nên các quý cô phải chọn cái người thọ giới sau này làm tỳ kheo ni là người cầm cân nảy mực ở trong chùa, gánh vác cái nghiệp của Như Lai. Cho nên phải chọn cẩn thận cái người đủ cái trí tuệ, hiểu được kinh mà lại có cái khả năng thực hiện được luật, nghĩa là thay Phật thay tổ. Vì vậy cho nên khi mà chọn những vị thọ thức xoa thì theo ni ban chức sự phải vất vả thức đêm bàn bạc tự chọn từng người, là vì cái lý do luật ấy, là trong đó nó có cả phần khai, nó có cả phần giá, phải có cái trí tuệ để xét đoán từng hoàn cảnh,